Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: càng đơn giản bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, đầu năm mới, tôi chúc quý vị hai chữ hạnh phúc. Trong cái ý nghĩa là niềm bình an từ trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vừa rồi tôi chúc quý vị ba chữ phước, lộc và thọ. Trong cái ý nghĩa đó là phước, là lộc, là thọ, từ ở nơi từ thân của mỗi con người, chứ không phải là phước lộc thọ từ ở bên ngoài đưa đến. Hôm nay tôi được tiếp tục trong năm mới chúc quý vị hai chữ, đó là hai chữ khinh an. Khinh an là thế nào? Thưa quý vị, khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng, an ổn. Sống cuộc đời, hãy nhìn lại xem bao nhiêu người gánh biết bao nhiêu là gánh nặng. Từ cái gánh nặng của cái tấm thân sắc uẩn này, với bao nhiêu những bệnh tật, những đói khát, những thèm thuồng mà không thể nào thỏa mãn được hết. Tấm thân này quả là một gánh nặng to lớn. Rồi bao nhiêu thứ trong cuộc đời này nữa, nào buồn, nào giận, nào hờn, tất cả những thứ đó ta ôm mãi ở trong lòng mình. Và cái cõi lòng của ta đó chịu nặng biết bao nhiêu bởi những buồn phiền ở trong đời sống này. Ta ôm giữ mãi những cái đó, ta không buông bỏ nó đi đâu được hết cả. Và chính vì vậy mà lúc nào lòng ta cũng chịu nặng. Một con người mà tấm lòng lúc nào cũng chịu nặng, kẻ đó làm sao có thể sống được một đời sống nhẹ nhàng, an ổn được quý vị. Ở nơi ta có biết bao nhiêu những thứ ham muốn mà ta không bao giờ thỏa mãn được hết. Như lời của Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, tâm của chúng sanh, tâm của tất cả chúng ta, nó đêm ngày quay cuồng ở trong ngũ dục. Gần như không ai mà không quay cuồng trong ngũ dục hết cả. Ngũ dục là gì? Năm cái thứ ham muốn mà con người không thể nào thỏa mãn được hoàn toàn hết. Năm thứ ham muốn đó là gì? Nếu nói theo thế gian, năm thứ ham muốn đó là tài, là sắc, là danh, là thực, là vị. Tài tức là tiền tài của cải. Ai trong đời này mà không ham tiền, có quý vị? Mới sinh ra đời, mở mắt ra đã bắt đầu ham tiền. Càng lớn lên bao nhiêu cái lòng ham tiền đó, nó càng lớn theo bấy nhiêu. Rồi quay cuồng vật lộn bón chén, tất cả chỉ để mong làm sao mình có nhiều tiền, nhiều của. Với cái ý nghĩa rằng càng có bao nhiêu tiền của thì ta sẽ càng có bấy nhiêu hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng coi lại chưa chắc. Chưa chắc quý vị. Có rất nhiều kẻ tiền tài đầy dậy hết cả, nhưng mà rồi họ vẫn sống trong đau khổ như thường. Vợ chồng vẫn gấu ỏ nhau đêm ngày. Biết bao nhiêu kẻ qua đây, có nhà cao, có cửa lớn, có sự nghiệp, nhưng rồi nghĩ lại thời ở trước đây ở Việt Nam sống nghèo khổ nhưng mà cũng đủ cơm ăn áo mặc và cảm thấy hạnh phúc việc mấy. Đến khi bắt đầu có giàu có là cuộc sống bắt đầu cũng chồng chất lên bao nhiêu cái thứ gánh nặng trong cuộc đời này. Ngày xưa thưa quý vị, mới đặt chân tị nạn ở cái xứ Mỹ này, ta không có gì trong người hết. Và đấy cũng là một kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Đến xứ Mỹ hoàn toàn không có cái gì, chỉ một bộ đồ trên người mà thôi. Nhưng mà những năm tháng đầu tiên ấy, ta sống thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Nhưng mà rồi càng ngày đời sống của ta càng chồng chất thêm rất nhiều thứ. Mới qua ta không có gì, chỉ 5-7 tháng sau, chỉ 1-2 năm sau, ta có cả một cái gia tài, những đồ dùng đủ thứ cả. Nào áo quần, nào giày dép, nào nồi niêu son chảo. Mỗi lần mà cái tưởng tượng mình phải di cư sang một cái chỗ khác, dọn sang một ngôi nhà mới, là ta phải gồng gánh biết bao nhiêu thứ mà kể quý vị. Trước đây ta chỉ có tấm thân này thôi, bây giờ ta phải gồng gánh thêm biết bao nhiêu mà kể. Cái lòng tham của con người đó, nó không bao giờ cùng hết cả. Tham tiền tài, tham của cải, rồi tham sắc, ai cũng tham sắc hết. Ai cũng ưa cái gì đẹp đẽ thôi. À, chồng ưa vợ phải cho thật đẹp, vợ cũng ưa chồng công tử hào hoa đủ thứ cả. Cha mẹ muốn con cái của mình phải cho đẹp đẽ, và bất cứ cái gì trong cuộc đời này ta cũng ham hết cả. Ham những bông hoa đẹp, ham những chiếc xe hơi đẹp, ham những ngôi nhà đẹp hết cả. Nhưng mà quay lại đi, càng ham đẹp bao nhiêu, ta sẽ càng khổ vì cái đẹp đó bấy nhiêu. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau về cứ nghĩ rằng là nàng là công chúa, chàng là hoàng tử. Nhưng mà rồi chỉ được 7-3-21 ngày thôi quý vị. Sau đó là gì? Sau đó là đêm ngày gây gỗ cãi cọ lẫn nhau. Sau đó là nhiều khi gia đình là giống như một địa ngục trần gian không khác. Tôi từng chứng kiến những cảnh đó khá nhiều. Những Phật tử từng tới nơi đây mà than phiền về cái hình ảnh của một thứ địa ngục trong gia đình. Cái đó không hiểu đâu quý vị. Ham sắc, ham cho cổ lên, rồi cuối cùng khổ vì cái sắc đó. Bao nhiêu cái ham sắc mà nhà tan cửa nạt, bao nhiêu cái ham sắc mà phải ngoại tình, phản bội vợ chồng, con cái với nhau. Những cái đó đâu hiếm gì trong cuộc đời này đâu quý vị. Vì ham sắc, ngay cả ta ham có một chiếc xe hơi đẹp, rồi ta sẽ khổ vì chiếc xe hơi đẹp đó. Tôi mua một chiếc xe hơi thật là đẹp, thật là đắt tiền. Mới vừa đầu đó cái thằng con lấy cục đá đẹp vào, thế rồi tôi tức, tôi giận, tôi đánh đập cái đứa con đó. Đánh đứa con rồi thì tôi phải đi vào tù vào tội, rồi đứa con sẽ ôm cái hận đó mà ra đi. Cuối cùng cũng vì cái chiếc xe hơi đẹp mà nhà tan cửa nát, tình nghĩa cha con chẳng còn chút nào hết cả. Những cảnh đó mình phải thấy rõ. Tài sắc, danh, danh là cái thứ người ta gọi là công danh, là cái danh thơm tiếng tốt. Ai cũng ham cái danh hết. Mặc dù tôi là cái người rất xấu xí, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới cho tôi thôi, sống rất là vị kỷ. Nhưng mà là với bất cứ ai tôi cũng muốn họ nhìn tôi như một kẻ sống vị tha, sống rộng rãi vô cùng. Trong khi tâm của tôi thì rất là eo hẹp, sống rất là vị kỷ, sống không cần biết nghĩ tới ai hết, chỉ biết mình sung sướng là đủ rồi. Còn ai kia có đau khổ, ai kia có buồn phiền, ai kia có nghèo khổ, tôi chẳng bao giờ màng tới hết. Nhưng mà là tôi muốn xuất hiện trước mặt mọi người, tôi là cái kẻ rất vị tha, rất rộng lượng. Tôi lúc nào cũng muốn được ca ngợi ở trên báo chí, vẫn muốn được ca ngợi ở nơi những người chung quanh của mình. Cái danh đó thưa quý vị, nó chẳng có hình có tướng gì cả, mà là ai cũng ham. Và biết bao nhiêu người khổ vì cái danh đó quý vị. Biết bao nhiêu người vì danh mà phải đi lường gạt kẻ này, phải đi dối trá kẻ kia. Biết bao nhiêu người vì danh mà rồi dậm đạp lên nhau để mà sống. Tôi cũng muốn anh là cái người có tiền tốt hơn tôi. À, nghe cái ông này, nghe chị này có những tiếng thơm, tiếng hay nọ. Trong lòng tôi nói thật, tôi chẳng ưa chút nào hết cả. Tôi chỉ muốn tôi là người được ca ngợi, tôi là cái người là tốt nhất trong đời này thôi. Còn ai mà tục hưng tôi không chịu đâu. Cho nên thưa quý vị, trong một bài kinh Ngài Xà Lợi Phất từng dạy, có người ta nhiều khi đó, cái người mà làm khổ mình, cái người mà gây phiền muộn cho mình, không chỉ là những người xấu xí, không chỉ là những người mà nói năng cộc cằn thô lỗ, không chỉ là những người hành động tàn bạo, không chỉ là những người mà sống với cái tâm ý lúc nào đen tối hết cả, chưa hẳn. Mà ngay cả những người, những con người tốt nhất, những con người nói rất dễ thương, những con người làm việc rất là dễ thương, những con người đối xử rất là tử tế, những con người ăn nói rất nhỏ nhẹ, những con người lúc nào cũng làm tốt hết, làm việc tốt để giúp người, giúp đời, làm việc tốt để mà nuôi dưỡng trẻ em vân vân. Nhưng mà những người đó thưa quý vị, họ cũng làm buồn tôi dữ lắm, làm khổ tôi dữ lắm. Bởi sao vậy quý vị? Những cái người đó họ cái gì cũng dễ thương cả. Và chính bởi vì họ cái gì cũng dễ thương, cho nên tôi dễ ghét trong bụng vô cùng. Thấy cái con đó tôi không ưa rồi, thấy cái ông đó tôi không ưa rồi, tôi chỉ ưa tôi là cái người dễ thương, tôi không ưa kẻ khác dễ thương. Tôi chỉ muốn tôi là cái người được ca ngợi, tôi không muốn kẻ khác được ca ngợi. Cho nên những cái người mà dễ thương vô cùng cũng có thể là những người làm cho ta phiền muộn. Ta có thể không phiền muộn ở ngoài, nhưng mà ta phiền muộn trong lòng của ta. Cái tâm mà ganh tị, cái tâm đố kỵ lúc nào nó cũng còn mặt ở cái con người của chúng ta hết cả. Cho nên vì cái danh mà con người khổ lẫn nhau, vì cái danh mà con người ganh tị đố kỵ lẫn nhau, vì một chục danh thôi mà con người nhiều khi sẵn sàng dâm đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên. Cái kẻ kia phải xấu, mọi người phải làm sao mà phơi bày cái bộ mặt của kẻ đó ra để cho ai họ cũng ghét bỏ hết. Tôi không muốn kẻ đó là kẻ tốt hơn tôi, không. Tôi chỉ muốn tôi là người tốt hơn kẻ đó thôi. Cái danh đó nó làm khổ tôi như vậy, nó hại tôi như vậy, nó biến tôi trở thành một con người ganh tị, đố kỵ, ti tiện, nhỏ nhen vì cái chục danh đó mà nên rất nhiều. Thưa quý vị, hãy suy gẫm cái điều tôi nói đi. Danh nó chẳng là cái gì cả, nó chẳng có cái bản ngã gì hết, mà là nó làm khổ mình, khổ kẻ khác. Và biết bao nhiêu kẻ trên đời này vì danh mà có thể dẫm đạp kẻ khác xuống, với ý nghĩ rằng mình sẽ đi lên từ ở nơi kẻ khác đạp xuống đó. Họ không biết một điều rằng là khi nào mình nâng kẻ khác lên thì chính mình cũng sẽ lên cao. Mình đạp kẻ khác xuống thì chính mình cũng sẽ đi xuống thấp hơn những kẻ đó. Cái danh nó cũng làm khổ cho con người, nó làm nặng nề cho con người biết bao nhiêu mà cái tài sắc danh. Rồi thực là miệng ăn đó quý vị. Cái miệng ăn nó làm khổ con người ghê gớm. Miệng ăn là cái mà nó làm nhiều khi con người đánh mất tất cả cái tư cách của mình, đánh mất tất cả cái sự trong sạch của mình. Nhiều khi cũng vì miệng ăn mà nên hết cả. Nhìn thấy kẻ kia ăn ngon, tôi muốn tôi sẽ có những món ăn ngon như vậy. Nhìn thấy kẻ kia có được tất cả những cái phẩm vật thường hạng, tôi cũng muốn rằng tôi cũng phải có những phẩm vật thường hạng hơn như thế. Cái miệng ăn nó vừa là một miệng nhục, mà đồng thời nó cũng vừa là một cái để tạo ra bao nhiêu tội lỗi trong cuộc đời này quý vị. Cái dân tộc nào trên thế giới này mà rất sành sỏi về miệng ăn quý vị biết? Không phải người Việt Nam đâu. Cái dân tộc mà sành sỏi về miệng ăn, về cái nghề thuật ăn uống, cái dân tộc theo như tôi biết thôi, đó là cái dân tộc Trung Hoa. Họ sành sỏi miệng ăn ghê gớm lắm. Họ ăn tới cái mức độ mà nhiều khi họ đem về con khỉ sống, họ chặt cái đầu, họ móc cái óc sống rồi họ ăn, họ nuốt. Càng vì miệng ăn đó mà con người gây ra bao nhiêu tội lỗi ở trên đời này quý vị. Những cái bữa tiệc của những bậc vua chúa Trung Hoa đó là những bữa tiệc đầy tội lỗi ở nơi đó. Chỉ vì miệng ăn mà con người tạo tội biết bao nhiêu. Sự đừng nói gì, hầu hết tất cả chúng ta trên đời này này, ai mà không từng ăn thịt ăn cá, ai mà không từng làm gà làm vịt quý vị. Mà mỗi lần mình làm gà làm vịt như vậy á, thì coi thử đi, cái con vật nó run rẩy, nó kêu gào, nó vùng vẫy như thế nào đau đớn biết bao nhiêu, mình vẫn nhận tâm để làm, vẫn nhận tâm để chặt đầu nó, mình vẫn nhận tâm để mà lấy máu của nó. Mình cũng không kể gì, chứ tội lỗi chẳng có cái lương tâm nào ở nơi đó hết cả. Con người ta vì cái ăn mà tạo ra bao nhiêu ác nghiệp như thế quý vị. Rồi cái ngủ nghỉ, luôn cả cái ngủ cái chơi bời. Ai cũng thích chơi, ai cũng thích ngủ, ai cũng thích lười biếng. Và vì cái ngủ nghỉ chơi bời lười biếng ấy, mà con người sinh ra dại đại, con người sinh ra bạc nhược, con người sinh ra đủ thứ tệ hại ở trên đời này. Tài sắc danh thực thủy, năm cái thứ, cái đó gọi là ngũ dục của thế gian. Và như kinh Phật dạy đó, con người, cái tâm của con người cứ quay cuồng ở trong năm cái thứ ngũ dục đó, không bao giờ thoát ra được. Lúc nào cũng nghĩ tới, không miệng ăn thì cũng nghĩ tới công danh, không nghĩ tới cái danh thì cũng nghĩ tới cái sắc, không nghĩ tới cái sắc thì cũng nghĩ tới tiền, tới của. Cái tâm của mình là quay cuồng điên đảo trong đó. Một cái tâm như vậy làm sao mà nhẹ nhàng được quý vị? Một cái tâm như vậy đêm ngày là cả một cái gánh nặng trong lòng mình, chẳng bao giờ rời bỏ đi được hết cả. Cho nên Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp Cú, con người mà càng ít tham muốn bao nhiêu thì càng được tự tài giải thoát bấy nhiêu. Con người mà càng ham muốn nhiều bao nhiêu, kẻ đó sẽ càng gánh nặng nhiều trong cuộc đời, kẻ đó sẽ càng khổ đau bấy nhiêu. Đa dục vi khổ, sanh tự bì lao tùng tham dục khởi, thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại. Càng ham muốn nhiều thì càng khổ nhiều quý vị. Bởi vì nghĩ cho cùng, cái ham muốn là không bao giờ có giới hạn hết cả. Cho nên người Việt Nam ta nói cái hình ảnh rất đúng, đó là lòng tham không bao giờ có đầy hết. Đổ mãi vào đó nó vẫn không bao giờ đầy hết cả quý vị. Lòng tham không bao giờ thỏa mãn đầy đủ hết cả. Cho nên để cho được thanh an, để cho cái đời sống của mình được nhẹ nhàng, thì hãy bớt ham muốn đi. Thiệu dục vô vi, thân tâm tự tại. Càng ít tham muốn bao nhiêu, càng thân tâm của mình càng tự tại bấy nhiêu, càng thanh thản, càng nhẹ nhàng, càng tự do bấy nhiêu. Còn nếu như ham muốn càng nặng nề thì đời sống này sẽ càng nặng nề, thân tâm của ta sẽ bị trói buộc mãi hoài trong đó. Cho nên tôi chúc quý vị hai chữ thanh an. Cái chữ thanh có nghĩa là nhẹ nhàng, và có nhẹ nhàng như vậy thì mình mới an ổn. Còn nếu như cả cuộc đời này mình cứ đuổi theo hệ ham muốn này thì ham muốn khác, và nhớ ham muốn không bao giờ có chỗ dừng, thì làm sao mà ta có được hai chữ thanh an quý vị? Cho nên khi tôi chúc quý vị hai chữ thiên an là tôi chúc quý vị bớt ham muốn đi. Tôi không dám nói quý vị đừng ham muốn, không. Nhiều khi tôi cũng còn ham muốn, nhưng mà tôi chúc quý vị là bớt đi, bớt ham muốn đi quý vị. Mà tôi biết một điều rằng quý vị mà càng bớt bao nhiêu á, thì lòng của quý vị càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Còn mà quý vị nặng nề những thứ ham muốn á, thì rồi đời sống của quý vị lúc nào rồi cũng sẽ bận rộn, lúc nào cũng nặng nề, lúc nào cũng đầy những ưu tư, lo lắng, sợ hãi. Vì ham muốn mà ta sinh ra sợ hãi, vì ham muốn mà ta sinh ra lo lắng. Nếu tôi không ham muốn, có gì tôi phải lo lắng, có gì tôi phải sợ hãi đó quý vị? Hãy suy nghĩ cái điều mà tôi nói đó quý vị. Rồi quý vị sẽ thấy, càng ít ham muốn bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu, càng cuộc đời càng nhẹ nhàng, càng thanh thản bấy nhiêu. Sợ gì mà ta tất bật đêm ngày, không nghĩ được một giây phút nào cả, là bởi đâu vậy? Là bởi vì cuộc sống với những ham muốn tiền tài của cải danh vọng, nó cuốn ta, nó hút ta, nó thúc đẩy ta lúc nào cũng cái nhắm mắt đi tới thôi. Đi tới đâu quý vị? Đi tới cái lúc mà ta sẽ rút hơi thở cuối cùng trước khi mà những ham muốn được thỏa mãn, thưa quý vị. Hãy coi lại cái điều tôi nói đi. Từng có một dạng thanh niên ham muốn gì? Ham muốn mình có rất nhiều những ruộng đất. Một hôm có một người tới sẵn sàng cho người thanh niên này tất cả những cái ruộng đất mà anh muốn. Nhưng mà với một điều kiện, anh muốn bao nhiêu thì anh hãy cắm cái cọc ở chỗ này, và rồi anh sẽ đi tới cái chỗ kia, tới bất cứ chỗ nào, cứ đi mãi bất cứ chỗ nào anh muốn, anh sẽ cắm cái cọc nữa, và tất cả giữa đất đai giữa hai cái cọc đó sẽ thuộc về anh. Thế là người thanh niên này cắm một cái cọc và bắt đầu anh đi. Nhưng mà rồi anh nghĩ, ồ tại sao mình đi? Mình đi chậm quá không được, mình phải chạy. Bởi vì chạy càng xa bao nhiêu sẽ càng tốt bấy nhiêu, để mình có thể cắm cái cọc kia và đất nó thuộc về mình. Anh chạy. Trưa nắng lên rồi anh vẫn tiếp tục chạy. Mồ hôi chạy nhẹ nhài ra hết, anh vẫn tiếp tục chạy. Hơi thở hồng hộc, anh vẫn tiếp tục chạy. Và cuối cùng cái gì xảy ra? Anh ngã ra chết trước khi anh có thể cắm được cái cọc thứ nhì. Lòng ham muốn giết chết con người như thế đó quý vị. Cho nên, cho tôi xin khuyên quý vị một điều, đó là bớt ham muốn đi. Bớt thôi, đừng... trước đây tôi ham 10 con, thì bây giờ tôi bớt đi, tôi sinh 8 đứa con được rồi. Trước đây tôi chỉ ham muốn có 1 triệu đô la, bây giờ tôi có nửa triệu được rồi. Trước đây tôi ham muốn có nhiều cái ngôi nhà, thôi thì bây giờ tôi ham muốn chỉ 1-2 ngôi nhà ở cũng đủ rồi, quý vị. Bớt đi thôi, cho tôi không nhảm nói gì hết. Trước đây tôi muốn một bữa ăn là phải có đầy đủ bao nhiêu cao lương mỹ vị, bao nhiêu thịt thà. Thôi, bây giờ tôi bớt đi. Mỗi bữa ăn 1 món, 2 món đủ rồi, quý vị. Tôi tin một điều quý vị, mà bớt đi bao nhiêu thì lòng của mình càng nhẹ nhàng bấy nhiêu, cái đời sống của mình càng khinh an bấy nhiêu, quý vị. Và đó là cái điều mà tôi xin chúc quý vị ở trong năm mới này. Nhớ 3 chữ thôi. Tôi chúc quý vị 2 chữ hạnh phúc đầu tiên. Vừa rồi tôi chúc quý vị 3 chữ phước lộc thọ. Và hôm nay xin chúc quý vị 2 chữ khinh an, để chỉ mong quý vị hãy bỏ bớt đi những gì không cần thiết trong cuộc sống của mình. Cho nó nhẹ nhàng bớt đi quý vị. Đừng để cho nó cuộc sống trở thành gánh nặng. Để rồi cuối cùng mình chẳng biết hạnh phúc nó nằm ở nơi đâu hết cả. Đến khi chết mà vẫn chẳng biết hạnh phúc là ở đâu. Bởi vì cả một cuộc đời mình cứ nhắm mắt mà chạy theo cái này, chạy theo cái khác.
Tân xuân đến muôn người đều hớn hở, chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng. Lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đón đàm, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bên mê. Mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi. Mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ưu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm tơ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ưu.